Xứng cung bắt đầu bằng công vụ chương 16 từ câu 9 và câu 10. Xin mọi người đọc dùm cho trên bảng.
Ban đêm, Phaolô thấy một đại tượng. Có một người Macedonia đứng trước mặt mình, này xin rằng, xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Khi Phaolô thấy đại tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó.
Dạ, cảm ơn chị. Như mọi người có thể thấy đó, khi mà ôn lại phần kinh thánh mà chúng ta đã được học trong sách công vụ đó, rất là khó để cho tôi phải chọn ra những cái câu nào để cho thấy rằng cái câu này quan trọng hay là cái câu kia nó không quan trọng. Đó, rất là khó. Tuy nhiên tôi cũng phải chọn để cho mọi người thấy được những cái câu kinh thánh này nó có liên hệ tới những cái phần kinh thánh mà chúng ta đã được học như thế nào. Thì dựa theo hai câu kinh thánh này đó, thì mọi người có thể cho tôi biết rằng điều gì xoay quanh trong cái câu chuyện mà có hai câu kinh thánh đã được chọn này hay không? Có ai có thể nhắc cho mọi người nhớ điều gì đã xảy ra và tại sao hai câu kinh thánh này nó quan trọng tới câu chuyện đã xảy ra hay không? Elijah nhắc cho chúng ta nhớ tới câu chuyện khi mà đương trong đêm lúc Phaolô nằm ngủ thì ông được Chúa cho thấy một cái khải tượng về một cái người Macedonia kêu ông là xin qua giúp chúng tôi, và ông đã ngay lập tức đó, ông đã đi qua tìm cách đi qua bên đó để giúp cho những người ở tại đó. Trong cái phần kinh thánh này đó, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt chúng ta đều có một cái tựa đề khi mà nói về cái khúc kinh thánh này. Tiếng Việt chúng ta thấy, không biết là mọi người có để ý trong kinh thánh của mình hay không, thì cái từ mà rất là quen thuộc khi kể về câu chuyện này á, gọi là tiếng gọi của người Macedon. Thông thường thì khi chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta sẽ thấy những cái tựa đề trước mỗi phần kinh thánh đó, để cho tóm lược là những gì xảy ra trong cái câu chuyện sau đó. Tuy nhiên, với cái tựa đề mà tiếng gọi của người Macedon ở đây đó, tôi thấy rằng tôi không có thực sự thích cái chủ đề này, bởi vì theo cái cách mà người ta thường gọi như vậy, nhưng mà nó thật sự nó không phải theo như những gì mà đáng lý ra phải được đặt lên. Bên cạnh những cái tựa đề mà chúng ta thấy trong kinh thánh á, thực sự nó không có nằm ở trong nguyên bản ra, thì ở đây cái lý do mà tôi không thích cái chủ đề mà tiếng gọi của người Macedon ở đây là bởi vì nhiều khi chúng ta thấy cái tựa đề này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái vấn đề rất là đặc biệt mà Chúa kêu gọi Phaolô để đến một nơi nào đó, và ngay trong hội thánh Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng cái việc mà Chúa kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó thì nó phải làm cái gì đó nó rất là đặc biệt. Và để rồi từ đó chúng ta sẽ thấy có những cái sự chia rẽ ở trong vòng hội thánh của Chúa, và cái sự chia rẽ, sự phân rẽ này đó là nó thường xảy ra giữa cái việc mà cái trách nhiệm của cái người hầu vị Chúa trọn thời gian, hay là mục sư, hay là những cái người mà dành trọn thời gian của mình hầu vị Chúa, hoặc là những cái người mà làm việc bán thời gian. Dĩ nhiên khi mà đọc kinh thánh chúng ta sẽ thấy có những cái vị trí mà kinh thánh được đề cập tới, chẳng hạn như mục sư, rồi giám mục, rồi các trưởng lão đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng những cái chức vụ đó là được sắp xếp ở trong vòng hội thánh của Chúa đó. Nó khác với lại cái trách nhiệm, cái sự kêu gọi của Chúa mà tổng thể cho tất cả mọi người trong chúng ta trong việc ra đi để nói về Chúa cho những người bên ngoài hội thánh của Chúa, những thế giới xung quanh chúng ta. Và khi chúng ta đọc câu chuyện này, rõ ràng là mình thấy Phaolô thấy cái khải tượng mà Chúa cho ông thấy ở tại đây. Tuy nhiên điều này không nên là cái điều mà chúng ta luôn luôn mong đợi. Bởi vì nếu chúng ta mong đợi cái điều này xảy ra với chúng ta giống như là đã xảy ra với Phaolô, thì chúng ta cũng phải mong đợi cái cảnh mà Chúa sẽ hiện ra với chúng ta rồi làm chúng ta bị mù, rồi có người sẽ dẫn chúng ta đi vòng vòng trong một thời gian nào đó. Dĩ nhiên khi mà tôi quay trở về Việt Nam thì có người sẽ nói rằng có phải là Chúa đã kêu gọi tôi quay trở về Việt Nam hay không? Thì dĩ nhiên đúng, đúng là tôi được kêu gọi trở về. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng Chúa đã hiện ra với tôi trong một cái giấc mơ rồi cho tôi biết rằng tôi phải lấy một chuyến bay của hãng Delta số 1703 để rồi sẽ phải trở về Việt Nam. Ông Paul đây nói rằng phải Chúa đưa luôn cái vé máy bay nữa. Do vậy mà cái điều chúng ta có thể học được qua phần Kinh Thánh này không phải là cái việc mà chúng ta phải đợi Chúa cho chúng ta thấy một cái khải tượng để rồi chúng ta hiểu được là Chúa đang kêu gọi chúng ta làm việc gì. Tuy nhiên, việc mà chúng ta học được ở đây ấy là cái thái độ của chúng ta khi mà chúng ta nhận được cái sự kêu gọi của Chúa ấy là ngay tức khắc, lập tức, giống như tinh thần của Phao-lô ở đây. Do vậy mà có một sự phân biệt trong vòng hội thánh của Chúa ở đây. Ấy là họ nói rằng cái nhiệm vụ mà rao truyền phúc âm, chia sẻ lời của Chúa đó dành cho mấy mục sư, những người mà hầu Chúa trọn thời gian kìa. Còn chúng ta là những người tín hữu bình thường thì chúng ta chỉ tới nhà thờ rồi ngồi nghe giảng mà thôi. Và rồi có những lúc dùng những cái cụm từ mà rất là không có đúng theo những gì trong Kinh Thánh ghi lại. Chẳng hạn như có thể là Chúa kêu gọi mỗi người mỗi khác, Chúa kêu gọi tôi làm tiếp viên hàng không, Chúa kêu gọi tôi làm người viết lập trình, Chúa kêu gọi tôi làm IT, không ạ? Nói điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải nên hiểu những công việc mà chúng ta làm đó, tức là để chúng ta có thu nhập, để rồi chúng ta có tiền để mua thức ăn mà mình ăn, nó hoàn toàn nó khác với lại cái việc mà chúng ta được kêu gọi để làm những gì mà chúng ta đáng phải làm. Như vậy mà phải bảo đảm rằng cái việc mà chúng ta được kêu gọi đó là để hoàn thành cái mục đích của Đức Chúa Trời, chứ không phải là mục đích của chúng ta. Và là những người tin Chúa đó, thì tất cả chúng ta đều được cái sự kêu gọi đó. Chúng ta không có cái nút mà nói rằng xin đừng làm phiền ở đây. Chúng ta không có cái nút đó. Có nhiều người tin Chúa điều chỉnh cái phone của mình á, bấm cái nút mà xin đừng làm phiền, hoặc là có người đang bịt tai lại không muốn nghe bây giờ này đây. Có đúng rồi phải không? Như vậy mà khi chúng ta đọc lời Chúa hay là chúng ta nghe những gì mà Chúa phán với chúng ta thì chúng ta phải có một cái thái độ phản ứng giống như Phao-lô, là lập tức mà chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Xin mời mọi người đọc giùm cho câu 19.
Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nên được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền.
Có ai nhắc cho mọi người nhớ điều gì đã xảy ra trong cái bối cảnh này không?
Có một cô bị quỷ ám, thì cái người chủ của cái người này mới giống như là kiếm lợi, kiếm tiền được từ cái việc mà cái cô đại tớ này được quỷ ám. Nhưng mà khi mà Phao-lô và Si-la đến thì đuổi quỷ ra khỏi cái người đại tớ đó, thì cái người chủ này mới thấy là hai ông này đuổi quỷ ra khỏi nên là không có kiếm lợi được gì nữa, thì cái tống Phao-lô và Si-la.
Cảm ơn em. Nhiều lần chúng ta nói về việc mà mọi người họ tiếp nhận phúc âm của Chúa như thế nào khi mà họ được nghe rao giảng về phúc âm của Ngài. Tuy nhiên trong cái câu chuyện này thì nó khác ở chỗ là những người mà gây khó khăn cho Phao-lô và Si-la đấy, họ chưa từng được nghe phúc âm đó, nhưng mà cái ảnh hưởng của phúc âm nó đã làm cho họ mất đi cái lợi nhuận của họ như thế nào, và từ đó mà họ muốn chống đối với phúc âm của Chúa, chứ chưa hẳn là vì họ nghe phúc âm mà họ chống đối. Thì mình thấy rằng ở ngay cả ở bên Mỹ cũng vậy, là cái cách mà thí dụ như những cái cộng đồng ở bên đó đó mà họ cấm bán rượu đó, là bởi vì cái đó là nó lại có cái ảnh hưởng xấu. Thì dĩ nhiên những người mà làm rượu hay buôn bán rượu họ sẽ không có thích vấn đề đó. Thì cũng giống như Việt Nam chúng ta đúng không, những người mà buôn bán nhang đèn này kia, những người làm những cái đó để thờ cúng thì họ đâu có thích cái những người mà tin Chúa đâu, bởi vì sẽ không có lợi cho họ. Như vậy mà trong câu chuyện này có thể là những người mà họ gây khó khăn cho Phao-lô và Si-la ở đây đó, không hẳn là bởi vì họ nghe phúc âm rồi họ không chịu tiếp nhận phúc âm và họ bắt Phao-lô và Si-la. Có thể là họ không giống như là những cái thành phần mà giống như trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu nói về người gieo giống đó, họ nghe phúc âm nhưng mà rồi họ lại muốn chối bỏ, họ không muốn như vậy. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của phúc âm nó làm hại tới những cái gì đó trong cái cuộc sống hiện tại của họ, cho nên họ muốn phản đối mà thôi, chứ không hẳn là bởi vì họ không đồng ý phúc âm của Chúa mà họ khước từ. Cho nên cái khi mà chúng ta đối diện với những cái người xung quanh của mình, ngay cả trong gia đình của mình, thực tế mà chúng ta sẽ phải gặp đó ấy là họ khước từ phúc âm của Chúa chỉ đơn giản là bởi vì họ nghĩ rằng đây là một cái đạo ngoại bang, đến từ đạo Mỹ, đến từ phương Tây, và đi ngược lại với lại cái trào lưu, cái phong tục, cái tập quán, cái văn hóa của người Việt của mình. Cho nên họ không muốn nghe, chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ không hẳn là bởi vì họ nghe rồi họ không đồng ý. Do vậy mà chúng ta phải bảo đảm rằng làm sao để họ được có cơ hội mà họ nghe phúc âm của Chúa trước khi là mình để cho họ chỉ đơn giản là họ chối bỏ, không muốn nghe hoặc là chống đối chỉ vì họ chỉ nghe thoáng qua là phúc âm này đến đạo của Chúa đến từ một quốc gia nào khác và họ khước từ mà thôi. Xin đọc dùm cho câu 23 của đoạn 16.
Sau khi đánh đòn, họ đóng giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt.
Chúng ta đọc những gì đã xảy ra chẳng những trong sách Công vụ của Sứ Đồ mà xuyên suốt lịch sử hội thánh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà những người theo Chúa hoặc hội thánh của Chúa đó bị bắt bớ đó, nó không phải là trường hợp ngoại lệ. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói trước điều này. Tôi đọc tiếp trong từ câu 26 đến 31 rồi Tuấn.
Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rúng động, lập tức tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô kêu lớn lên, chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây. Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Sila. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời, hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.
Có ai cho biết điều gì xảy ra ở đây không?
Cái hoàn cảnh của những đoạn kinh thánh này thì nói về cái việc mà khi mà Phao-lô và Sila đã đuổi con quỷ phi tôn ra khỏi cái người nữ nô lệ này, thì những cái người chủ của người nữ này bắt hai ông và tố cáo hai ông rằng hai ông này đã dạy dỗ những cái điều mà nó làm rối loạn cái thành phố và những cái mà gọi là phong tục trái ngược với những cái phong tục của cái người Roma, và hai ông đã cuối cùng đã bị giam ở trong ngục và bị đánh đòn nữa, nhưng mà Chúa đã giải cứu hai ông.
Chúng ta học được điều gì qua phần kinh thánh này?
Ở trong thư Thessalonica nhất chương 5 thì Phao-lô có nói là mình nên tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và ở đây thì Phao-lô với Sila vẫn ngợi khen Chúa mặc dù ở trong tù và đất đã rúng động. Và ở đây thì Chúa cho cái kết quả là gia đình của cai ngục đã tin Chúa.
Cái điều khích lệ chúng ta ở đây là cho dù Satan tìm đủ mọi cách để ngăn cản cái mục đích của Chúa, nhưng mà bất cứ cái điều gì nó làm chẳng có cái gì đó có thể gọi là cái sự cản trở cho dù nhỏ nhất đối với cái chương trình kế hoạch của Ngài. Và như phần kinh thánh này, Đức Chúa Trời Ngài dùng cái kế hoạch của Satan để rồi đem nhiều người khác đến với Chúa nữa. Ở đây cái bối cảnh cho chúng ta thấy cái thế giới bên ngoài đó, ngay cả những cái nơi mà tồi tệ nhất đó là trong tù đó, những người đó cũng nhận thấy được cái sự khác biệt giữa những người thuộc về Chúa là như thế nào. Họ nhìn thấy được cái ánh sáng ngay trong cái chỗ tối tăm nhất. Đấy là Phao-lô và Sila, tại sao mà trong cái hoàn cảnh mà họ có thể họ chạy trốn mà họ lại không tìm cách để mà họ trốn thoát ở đây. Cũng giống như chúng ta thấy chị Ngoan ở đây không giống ai hết đúng không? Mà không những chúng ta thấy mà thôi, ngay cả cái người mà làm việc ở trong building của chị Ngoan cũng thấy nữa. Tôi nói mà chị nói là có gì đó khác biệt giữa chị Ngoan với những người bình thường khác. Và như câu chuyện mà chị Ngoan dạy các em thiếu nhi buổi trưa hôm nay đó, chúng ta học được bài học về Naomi và Ruth. Cho dù Ruth, bà phải đi về cùng với Naomi để đến một cái dân tộc rất là xa lạ, nhưng mà bà vẫn sẵn sàng, bà đi theo Naomi. Xin đọc tiếp cái phần Kinh Thánh được chiếu trên màn hình, chương 17 từ câu 10 đến câu 12.
Ngay trong đêm đó, anh em đưa Phaolô và Sila đến Bê-rê. Khi đến nơi, họ vào nhà hội Do Thái. Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Vì thế nhiều người trong số họ tin Chúa, có các bà thuộc giới thượng lưu Hy Lạp và cả các ông cũng nhiều.
Tôi không thể tóm lược phần Kinh Thánh được ghi lại trong sách Công Vụ ở đây nếu như tôi không đề cập tới những cái câu rất là đặc biệt được ghi lại trong chương thứ 17 này. Những người tin Chúa ở thành Bê-rê ở đây đó, họ có cái tinh thần cởi mở hơn. Là lý do vì sao vậy?
Dạ, họ nhận lời những lời Phaolô nói và họ cũng mở Kinh Thánh ra để đọc theo, để coi nếu những điều Phaolô đã nói có đúng thật vậy không.
Những người Bê-rê được ghi lại ở đây là họ có tinh thần cởi mở, những bản dịch khác là họ có tinh thần sốt sắng hơn các tín hữu ở tại Thessalonica. Lý do là sau khi họ nghe cái lời giảng xong đó, cho dù cái lời giảng là lời giảng của Phaolô, nhưng mà họ cũng về để tra xem Kinh Thánh để kiểm chứng những gì Phaolô giảng có đúng hay không. Nếu như chúng ta ở đây, chúng ta đã có dịp nghiên cứu về lịch sử của Hội Thánh, và nếu như Hội Thánh của Chúa trong xuyên suốt bao nhiêu thời đại mà áp dụng những gì mà lời của Chúa được ghi lại trong câu số 11 ở đây đó, thì chắc giờ đây chúng tất cả chúng ta đều được gọi là những người theo Công giáo là như vậy. Thực ra thì cái chữ Công giáo đó, nguyên thủy của nó được gọi là phổ thông, thì đúng ra là tất cả Hội Thánh của Chúa xuyên suốt mọi thời đại chúng ta được gọi là Hội Thánh phổ thông của Chúa. Dĩ nhiên điều đáng buồn là nó không có còn đúng cái nghĩa phổ thông theo tinh thần mà đáng phải có. Lý do mà tôi nói rằng nếu như tất cả mọi người trong mọi thời đại đều vâng giữ những gì mà được dạy theo tinh thần của người Bê-rê trong câu 11 này đó, thì tất cả chúng ta đều là những người Công giáo, là bởi vì sẽ không có một cái cuộc cải chánh nào cần thiết được xảy ra để rồi chúng ta gọi là những người theo tin lành hay là tin lành cải chánh hay là cải cách. Chúng ta không cần như vậy, bởi vì nếu mọi người vâng giữ tinh thần của câu Kinh Thánh ở đây. Có ai cho tôi biết rằng nếu như cái câu Kinh Thánh này đó mà đã được vâng giữ xuyên suốt bao nhiêu thời đại đó thì sẽ không cần thiết để có một cuộc cải chánh hay không? Tại sao vậy? Là bởi vì cái thời gian trước đây đó đã có một thời mà Hội Thánh của Chúa đã đặt để cái truyền thống của Hội Thánh, đặt để lời của con người lên trên thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và điều này có còn xảy ra trong Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay hay không? Cái điều này vẫn còn diễn ra trong Hội Thánh Chúa ngày hôm nay. Nhưng mà mọi người có thể cho tôi biết rằng nó được bày tỏ bằng cách nào không?
Thánh lễ ở trong nhà thờ. Và đôi khi nó chỉ là những cái, ví dụ như là cái gì, em có là lễ bắp tem đi, học Kinh Thánh trước khi bắp tem đi, thì nó có những cái lễ ở trong nhà thờ và nó theo cái kiểu là để cho nó phù hợp với một cái tổ chức thì nó sẽ cần có những cái lễ này lễ kia, thì đôi khi những cái đó nó không phải là ở trong Kinh Thánh nữa, mà nó là cái mà người ta thêm vô để mà đảm bảo là đây là cái cách mình nên có để một tổ chức nó.
Không biết hồi nãy mọi người có nghe cái tiếng Việt Quảng Nam của Linh hay không? Để mình dịch lại. Cái ý Linh muốn nói rằng thật ra thì nếu như những ai mà đã từng lớn lên trong nhà thờ truyền thống thì mới hiểu được cái điều mà Linh vừa chia sẻ. Ấy là bởi vì trong cái tổ chức của Hội Thánh thì dĩ nhiên họ cũng có cái lý do tốt, ấy là họ muốn bảo đảm rằng một người chịu bắp tem thì cũng phải hiểu biết lý do vì sao họ chịu. Họ đã đi quá xa tới mức mà họ đặt rằng một người tin Chúa thì phải được học qua một cái lớp gọi là giáo lý bắp tem. Thì rồi họ đi xa hơn nữa là phải học hết tất cả những cái lớp giáo lý bắp tem, rồi phải làm bài kiểm tra, rồi phải đủ điểm, rồi sau đó mới được bắp tem. Đó, họ đi quá xa trong cái lĩnh vực này mà hoàn toàn như những gì mà chúng ta đã được học thì thấy điều này không hề xảy ra. Phần Thánh mà chúng ta đã được đọc ấy là khi mà Philip làm chứng về Chúa cho hoàng quan Ethiopia. Thì ngay khi hoàng quan này tin Chúa thì chúng ta thấy rằng Philip đã đâu có buộc hoàng quan này phải học cái lớp giáo lý báp têm trước khi làm báp têm nhau, đúng không? Ngay tức khắc đó, Philip đã làm báp têm cho hoàng quan Ethiopia. Và Tâm cũng nói thêm rằng bên cạnh đó có một số cái gọi là theo cái ý của con người, theo cái tổ chức giáo hội nhiều hơn là thuần túy theo những gì Kinh Thánh giảng dạy. Chẳng hạn như họ làm báp têm thì đúng ra phải báp têm phải là cái nghĩa hoàn toàn dìm mình trong nước. Thì một số hệ phái thì họ lại làm báp têm theo lối rải nước, rồi thậm chí là báp têm cho trẻ trẻ con nữa. Và rồi Tâm cũng có nói thêm rằng thay vì tuân theo cái tinh thần của người Bê-rê trong câu 11 ở đây, thì nhiều người cho rằng mục sư là người đã được trang bị, đã được huấn luyện, đã được học những trường Kinh Thánh, cho nên thôi mục sư giảng gì mình nghe nấy, chứ họ không đọc Kinh Thánh. Mà không biết rằng nhiều khi mục sư cũng là con người và có thể ông giảng giải sai lời của Chúa mà tín hữu không biết. Có phải Kinh Thánh dạy là những tín hữu trong hội thánh của Chúa phải tôn trọng những người trưởng lão trong hội thánh hay không? Đúng, Kinh Thánh dạy như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những người trưởng lão trong hội thánh là những người dạy dỗ lời Chúa cho những người tín hữu trong hội thánh. Và những người đó sẽ là những người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những gì họ dạy. Cho nên chúng ta có tinh thần là tôn trọng những người đó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng những người trưởng lão trong hội thánh đều là những người hoàn hảo cả. Thì cũng cùng cách đó, lời của Chúa dạy rằng con cái thì hãy tôn trọng cha mẹ mình. Không có nghĩa là cha mẹ mình là người hoàn hảo cho mình mới tôn trọng. Do vậy mà cái cách để chúng ta ngăn chặn những cái điều sai trật có thể xảy ra đó là chúng ta cũng có theo tinh thần của các tín hữu tại Bê-rê ở đây trong câu 11 này, ấy là chúng ta phải chẳng những nghe lời của Chúa nhưng mà phải nghiên cứu Kinh Thánh để xem những lời giảng dạy mà chúng ta được nghe có đúng hay không. Cái nào đúng thì chúng ta đúng, vậy đây là những gì được ghi lại Kinh Thánh. Nhưng mà ngược lại có những lúc mà chúng ta nói ủa, cái điều đó hình như là nó không có ghi lại trong Kinh Thánh à. Hội thánh của Chúa đó, luôn luôn làm hội thánh không có hoàn hảo. Lý do hội thánh của Chúa không có hoàn hảo là bởi vì có chúng ta trong đó. Nếu chúng ta học và hiểu lời Chúa một cách đúng đắn đó, thì chúng ta sẽ biết rằng hội thánh của Chúa sẽ không bao giờ là hội thánh hoàn hảo ngày nào mà chúng ta vẫn còn sống trên đất này. Hay nói hơn là cho tới khi mà Chúa cất chúng ta trở về trời thì hội thánh của chúng ta sẽ không bao giờ là hội thánh hoàn hảo được. Và đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã được một lần đã được cải chánh và rồi bây giờ những gì mà mọi người chúng ta được học ở đây là hoàn hảo, bởi vì chúng ta đã vâng giữ theo lời của Chúa rồi. Chúng ta không thể nào mà tự phụ mà cho rằng mình đã hoàn hảo. Nhưng mà mỗi lúc trong cuộc đời chúng ta theo Chúa và cả trong hội thánh của Chúa, luôn luôn chúng ta phải luôn luôn quay trở về với lời của Chúa, luôn luôn bám sát lời của Chúa để vâng giữ theo đúng những gì mà Chúa đã dạy chúng ta. Lời của Chúa phải luôn luôn là lời mà bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong mọi việc chúng ta làm hoặc trong những gì chúng ta dạy dỗ. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng tất cả chúng ta là những người lắng nghe lời của Chúa đó. Chúng ta phải là những người mà lắng nghe với một cái tinh thần mở mang, một tinh thần cởi mở. Cái nhiệm vụ của anh Mitchell đang đứng ở đó để anh giảng dạy lời của Chúa thì trách nhiệm của anh là anh giảng dạy lời Chúa một cách đúng đắn. Và chúng ta là những người ngồi nghe, chúng ta cũng phải bảo đảm rằng những gì chúng ta được nghe nó là đúng theo những gì lời Chúa dạy. Và chúng ta nên theo cái gương của các anh chị em trong hội thánh Bê-rê trong thời này. Xin đọc tiếp dùm cho chương 17, câu 16, câu 20 và câu 23.
Bây giờ, Paulo đang đợi Sila và Timôthê tại thành Athen. Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dậy những hình tượng vì những điều ông chẳng cho chúng tôi nghe lại. Do đó, chúng tôi muốn biết điều ấy có nghĩa gì. Khi đi khắp thành phố quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ thờ thần không biết. Vậy, đấng quý vị thờ mà không biết đó chính là đấng tôi đang giao truyền cho quý vị đây.
Cảm ơn em. coi cho biết điều gì xảy ra ở đây không?
Ở đây là Paulo và Sila đang đến tại thành Athens, và tại đây thì ổng giảng cho những người ở đây là những người mà họ thờ rất là nhiều thần. Và cái cách mà Paulo tiếp cận với những người ở đây á, là ổng đi từ cái việc là những người này thờ rất là nhiều thần, và ổng mới giảng dạy cho những người này là cái thần mà quý vị đang không biết đó chính là cái thần mà tôi đang rao giảng. Là ông bắt đầu cái sứ điệp là bằng cách là kể lại câu chuyện về Chúa sáng tạo từ đầu để dẫn dắt họ đến. Và cái điều này nó cũng giống như là đang áp dụng cho tại Việt Nam của mình, là cũng giống như ở cái thành này, tức là Việt Nam cũng đầy dãy thần tượng và người ta cũng đi thờ rất là nhiều thần, và nhiều khi là họ không có họ sợ là họ chưa đủ hết những cái thần để cho cảm thấy bình an nữa, cho nên là họ thờ một cái thần nào đó luôn, để tức là đó là rất là giống với kiểu là theo cái tín ngưỡng của Việt Nam của mình, mà không biết mọi người vẫn không biết là cái nào thần nào là đúng, cho nên là rất là nhiều hình tượng.
Đúng rồi em, cảm ơn.
Trong câu 16 ghi lại khi mà Phaolô đang đợi Sila đó ở tại thành Athens thì ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. Tôi hy vọng rằng đây cũng là cái cảm nhận mà chúng ta nhìn thấy khi xung quanh chúng ta đầy dẫy những cái hình tượng mà những người, mọi người họ đang tôn thờ. Và cái lý do đã nằm ở trong câu 30 và 31, xin mọi người đọc giùm cho.
Thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết.
Chẳng những đối với những người không tin Chúa ở tại đây, chúng ta cảm nhận được cái sự cảm thương đối với họ, bởi vì chúng ta có những điều mà họ không có. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là lời của Chúa cho chúng ta biết rằng sẽ có một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian, và những người không tin Ngài sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa. Và đây là điều mà chúng ta nên cảm nhận, thương họ hơn, để rồi chúng ta nóng cháy hơn trong cái việc chia sẻ về Chúa cho họ.
Sau đó Phaolô rời Athens đi Corinto. Tại đó ông gặp một người Do Thái tên Aquila, quê ở xứ Phôn, cùng với vợ là Phêrisin, mới từ Italia đến đây. Vì vua Cơlốp đã ra lệnh cho tất cả người Do Thái phải rời khỏi Roma. Phaolô đến thăm họ, và vì cùng làm nghề mai trại nên Phaolô ở nhà hai người để làm việc với nhau.
Mọi người nghĩ lý do vì sao mà tôi bao gồm phần kinh thánh này trong phần ôn lại của chúng ta?
Em nghĩ đây là cái tấm gương mà Paulo ông để lại, đó là dù trong chức vụ của ông, nhưng mà ý là ông rao truyền lời Chúa, nhưng mà không quên cái việc là tự ông kiếm sống, tự ông để kiếm sống để trang trải cho cái cuộc sống của ông.
Tôi cảm ơn Chúa đã cho phép ghi lại phần kinh thánh này để dạy chúng ta rằng cái việc mà Phaolô ổng có một công việc làm á, thì việc đó tốt thôi, và cũng không có chỗ nào cho thấy rằng Phaolô đi vòng vòng khắp nơi và nói với mọi người biết rằng tôi được kêu gọi để làm nghề mai trại ở đây. Điều đó có nghĩa rằng nếu mà như tôi sống trong thời đại của Phaolô thì bây giờ mà tôi cần một cái trại đó, tôi sẽ tới tôi mua cái trại mà Phaolô làm, bởi vì biết chắc rằng Phaolô ổng sẽ làm một cái trại, làm những cái trại chất lượng tốt. Cái lý do mà tôi biết rằng cái trại mà Phaolô ông làm nó chất lượng tốt là bởi vì giống như trong thơ ông gửi cho hội thánh Colosse đó, ông nói rằng phàm làm việc gì phải hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và có những cái sự thật mà đang diễn ra ở đây cùng một lúc đó là, thứ nhất là Phaolô ông không được kêu gọi để mà làm nghề mai trại, nhưng mà ông vẫn làm là bởi vì ông làm để có thu nhập, để ông có để nuôi sống cho ông. Và cái điều thứ hai là ông được ông làm cái công việc này đó, ông làm bằng cả tấm lòng của ông, giống như ông làm cho Chúa vậy. Và do vậy mà điều chúng ta có thể học được ở đây từ nơi Phaolô ấy là biết rằng cuộc sống của mình nó chỉ là tạm bợ, nó giống như là hơi thở vậy. Cho nên chúng ta phải biết cái thứ tự ưu tiên của chúng ta là gì. Tuy nhiên nếu mà chúng ta phải làm việc thì phải biết được rằng chúng ta làm cách tốt nhất, bởi vì chúng ta làm như làm cho Chúa vậy. Xin đọc tiếp dùm trong phần Kinh Thánh ở trên màn hình. Chương 18 từ câu 24 tới 26.
Bây giờ có một người Do Thái tên Apollo quê ở Alexander Gia đến Epheso, ông có tài hùng biện và am hiểu Kinh Thánh. Ông đã học đạo Chúa, có tinh thần sốt sáng rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về Đức Chúa Giêsu. Mặc dù ông chỉ biết bắp tem của Giang mà thôi, ông bắt đầu giảng một cách giản dị trong nhà hội. Khi Phêrixin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông kỹ càng hơn.
Cảm ơn chị. Có ai cho tôi biết điều gì xảy ra ở đây và tại sao mà tôi bao gồm phần Kinh Thánh này trong bài học chúng ta hay không? Chị Quỳnh đi chia sẻ với chúng ta rằng ở đây Priscilla và Aquila là những người bình thường thôi ha. Nhưng mà họ có cái sự hiểu biết về lẽ đạo của Chúa, về lời của Ngài. Cho nên khi mà họ thấy Apollo, cho dù ông là một người có tinh thần sốt sắng, là một người hiểu biết nhiều điều về Chúa, nhưng mà ông không biết tất cả. Cho nên hai vợ chồng này đã đem ông về để dạy thêm. Và điều này dạy dỗ chúng ta là chúng ta nếu như biết được những gì mà chúng ta biết thì chúng ta có trách nhiệm mà chia sẻ với những người khác. Và lý do mà tôi bao gồm một phần Kinh Thánh này trong bài học của chúng ta là bởi vì đây là cái điều mà phải luôn luôn nên được tiếp diễn trong vòng hội thánh của Chúa, trong vòng chúng ta ở đây. Dĩ nhiên lời của Chúa dạy chúng ta biết rằng mình có thể học biết được những gì mà Ngài phán dạy chúng ta qua lời của Ngài. Tuy nhiên thể theo phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe ở đây, một người am hiểu Kinh Thánh và người có tài hùng biện như Apollo vậy mà ông vẫn sẵn sàng chịu để được sự dạy dỗ từ nơi vợ chồng Priscilla và Aquila. Điều đó đồng nghĩa rằng tất cả mọi chúng ta ở đây không cần biết là chúng ta đã tin Chúa lâu đời bao nhiêu năm như thế nào, nhưng mà tất cả chúng ta đều có cái tinh thần và chúng ta phải học hỏi lẫn nhau. Tôi nói mọi người rằng hôm nay chúng ta sẽ học hết những gì chúng ta đã được học trong sách Công Vụ, nhưng mà có lẽ là mọi người đang lo lắng bởi vì chúng ta mới vừa tới chương thứ 18 mà thôi, đúng không? Nhưng theo những gì mà tôi đã được nhắc ấy là chúng ta vừa học qua những cái hành trình truyền giáo của Phaolô và những điều đó có thể là chúng ta vẫn còn nhớ. Và do vậy mà chúng ta sẽ bỏ qua những phần mà chúng ta vừa mới được học để chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh trong chương 28 câu 24 ở đây. Trước khi chúng ta di chuyển tới phần Kinh Thánh mà được chiếu lên bảng đó, ông Paul có nhắc nhở chúng ta về cái việc mà Mitchell vừa chia sẻ. Ấy là thực ra chúng ta không cần thiết phải được kêu gọi để làm một cái chức vụ gì đó để rồi chúng ta có được cái sự hiểu biết nào đó. Ở đây trở lại phần Kinh Thánh trong chương thứ 18 mà chúng ta vừa được nghe đó, Priscilla và Aquila có thể họ là một trong những cái người lãnh đạo trong hội thánh, nhưng mà tác giả sách Công Vụ ở đây không hề đề cập tới. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng vợ chồng Priscilla và Aquila có thể là một người tin Chúa bình thường thôi. Nhưng mà họ vẫn có được cái sự hiểu biết về Chúa để giúp cho Apollo biết thêm về những gì mà Apollo chưa biết. Chúng ta có được một hiểu biết một cách rõ hơn là không cần thiết là chúng ta phải ở trong một cái sự kêu gọi đặc biệt nào cả. Vâng, sẽ đọc cho chúng ta trong câu 24.
Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông giảng, còn một số khác không chịu tin.
Ngay trong chương cuối của sách Công Vụ ở đây đã cho thấy rằng khi phúc âm của Chúa được rao giảng, được trình bày thì giống như là câu chuyện của cái hạt giống được gieo ra vậy. Có một số người sẽ chịu thuyết phục nhưng mà một số khác thì sẽ không tin. Nhưng mà khác với những gì mà chúng ta đã đề cập tới trước đây ấy là sẽ có một số người họ chỉ đơn giản là họ chối bỏ phúc âm là không hẳn là vì họ nghe, Tuy nhiên, câu kinh thánh này cho thấy họ chối bỏ phúc âm bởi vì họ đã được nghe. Và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để cho mọi người có cơ hội được nghe phúc âm của Chúa.
Giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy về Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ một cách tự do, không bị ai ngăn cấm.
Một lần nữa, theo như những gì mà chúng ta đã được học, ấy là Thánh Linh của Ngài đã hành động một cách đầy quyền năng đối với hội thánh của Chúa, đã làm thay đổi cả thế giới. Thì cũng vậy, theo như những gì mà ông Kho vừa chia sẻ với chúng ta, những người mà đã làm được điều đó đều là những người rất là bình thường. Dĩ nhiên khi mà đọc về những lá thư sứ đồ Phaolô ông giảng dạy đó, thì có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng Phaolô là một nhân vật nào đó mà mình rất là ngưỡng mộ và mình mong ước được như ông. Tuy nhiên những gì mà Phaolô chia sẻ đó thì là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đã trải qua, ông cũng phải đối diện với những tranh chiến, những cái khó khăn mà cũng giống như chúng ta mà thôi. Chúng ta đã kết thúc phần ôn lại những gì đã được ghi lại trong sách Công Vụ ở đây. Và tuần tới tôi hy vọng rằng mọi người sẽ cũng có thể tham gia được, để rồi chúng ta tiếp tục tìm hiểu thử xem Công Vụ chương thứ 29 là cái chương nói về vấn đề gì vậy. Tức là chương 29 là cái chương đó do chúng ta là những người viết nên đó. Những gì mà chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta bởi đức tin mà vâng giữ những gì mà Đức Chúa Trời Ngài phán dạy chúng ta đó, liệu rằng chúng ta có phải là chương thứ 29 của sách Công Vụ mà mọi người đều muốn được đọc hay không? Có ba điều mà sau phần ôn lại tôi học được ở đây. Ấy là hội thánh đầu tiên đã để lại cho chúng ta một cái gương, ấy là họ vâng lời Chúa bởi đức tin của họ, và họ sống bởi đức tin của mình. Họ yêu thương nhau và họ rao giảng phúc âm của Chúa một cách giản dị. Và lời cầu nguyện của tôi cũng như hy vọng rằng cũng là lời cầu nguyện của tất cả mọi người, ấy là chúng ta cũng sẽ làm những việc giống như vậy. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.